Hello.
Yeah.
Hello.
Yeah, bây giờ mới vừa bấm lâu quá. À, chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa vì tối hôm nay chị Năm cũng vào được Diễm Phúc đi Việt Nam trở về. Ông Hồng Sư khỏe cũng về bình yên. Thầy cô Minh Dung đi dự đại hội trở về tối hôm qua và tối nay cũng vào được. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những anh chị em khác. Tôi có liên lạc với cô Sang, cô Mỹ Nhung, nhưng mà mùa hè quý vị đó rất là bận rộn, cho nên chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Và tối hôm nay chúng ta học tiếp bài 1B. Bây giờ thì xin chúng ta cùng đến với Chúa để dâng thời giờ này cho Chúa. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cúi đầu cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay Chúa cho chúng con trở vào để cùng nhau học bài 1B của quyển năm này. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn trên mỗi một chúng con. Chúa Thánh Linh ơi, trong thời giờ này xin cất ra khỏi chúng con những bận biểu, những lo toan của đời thường, để lòng của chúng con thật sự trống không. Và chính Chúa sẽ đổ đầy sự dạy dỗ của Chúa vào lòng của chúng con, cho lời của Ngài dầm thấm trong lòng, trong trí chúng con, nhất là cho chúng con hiểu được về cứu Chúa của chúng con trong tuần lễ cuối cùng. Những gì xảy đến, lạy Chúa xin Ngài cho chúng con hiểu để chúng con yêu Chúa càng hơn, và nhất là chúng con được Chúa sử dụng trong những ngày trên đất này. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Cầu xin Chúa ở giữa chúng con và ban ơn hướng dẫn cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con kính dâng thời giờ này trong tay Cha và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Buổi tối hôm nay thì chúng ta học bài Jerusalem và đền thờ. Bài học cho biết là hầu hết các biến cố trong tuần lễ cuối của năm khổ nạn, tức là năm thứ ba trong ba năm chức vụ của Chúa Giêsu trên đất đó, thì đều xảy ra tại Jerusalem. Thành ra bây giờ thì chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết lịch sử của thành này và đền thờ ở tại Jerusalem. Chúng ta khoan nhìn 6 cái hình ở trang 23 đã. Bây giờ xin mở ra trang 24. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ chọn câu Kinh Thánh được chép ở trong Thi Thiên 27 câu 4 làm nền tảng cho bài học buổi tối hôm nay. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Cảm ơn Chúa chúng ta có câu Kinh Thánh này. Ngày hôm nay, xin Chúa cho mỗi chúng ta có tâm tình giống như David vậy. Lúc nào cũng hướng về đền thánh của Chúa. Ở trong quyển 5, chúng ta học tuần lễ cuối cùng. Bây giờ chúng ta học về Jerusalem, thời của Abraham. Xin ghi bên ngoài câu số 1 của trang 24 đó, một La Mã. Jerusalem thời Abraham. Nó có sẵn rồi đó, có thể ghi vào số 1 La Mã cũng được. Số 1 nhỏ. Câu chuyện đầu tiên. Bài học cho biết là có 3 nhân vật biến cố thời điểm mà chúng ta cần lưu ý. Trước khi vào cái câu chuyện đầu tiên này, nhân vật thứ nhất là Abraham, sống vào năm 2000 trước Chúa. David, Solomon khoảng 1000 trước Chúa. Và cuộc lưu đày của dân Chúa qua Babylon khoảng năm 600 trước Chúa. Đó là những nhân vật, những thời điểm, những niên đại mà chúng ta cần phải học thuộc lòng. Bây giờ xin mở ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 Và ai mở ra trước xin mời đọc giùm đoạn 14 câu 18-19.
Con đọc Mê-chi-xê-đét, vua Sa-lem sai đem bánh và rượu ta, và vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ra-ham và nói rằng: nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng dựng nên trời và đất ban phước cho Áp-ra-ham.
Chúng ta thấy ở trong câu chuyện thứ nhất này ghi lại cái gì? Áp-ra-ham từ chiến trận trở về thì được một người tên là Mê-chi-xê-đét, đó là vua Sa-lem, ra đón. Sa-lem ở đây tức là tên xưa của cái thành Jerusalem sau này. Vua này đưa cho Áp-ra-ham hai thứ mà về sau này Chúa Giê-xu dùng làm biểu tượng trong tiệc thánh. Hai thứ đó, thứ nhất là bánh và thứ hai là rượu. Sau này chúng ta thường dùng cái hình ảnh của bánh và chén đó. Thì đó là câu chuyện thứ nhất. Bây giờ xin ghi bên ngoài số 2, đó là số 2 nhỏ, câu chuyện thứ hai. Và xin mở sang Thế Ký đoạn 22. Câu 1 và 2, câu 10 đến câu 13. 22 câu 1 và 2 chép như thế này: khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham. Ngài phán rằng: hỡi Áp-ra-ham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria. Nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Câu 10 đến câu thứ 13. Áp-ra-ham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao, đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham, người thưa rằng có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm hại chi đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Đó là câu chuyện thứ hai. Cả hai câu chuyện này đều được chép ở trong Sáng Thế Ký. Và cái câu chuyện thứ hai này, cái biến cố này xảy ra tại Moria. Như vậy thì chúng ta ghi ở ngoài số 3 nhỏ, vị trí thành Jerusalem. Vị trí thành Jerusalem. Trong Sử Ký Nhì đoạn 3 câu 1, tức là khoảng 1.000 năm sau Áp-ra-ham, Kinh Thánh cho biết là đền thờ Sa-lô-môn được xây tại thành Jerusalem, ở trên chín núi Moria, là nơi mà Áp-ra-ham đã dâng con một của ông là Isaac cho Đức Chúa Trời. Và 2.000 năm sau, sau Áp-ra-ham đó, cũng chính tại địa điểm này, Đức Chúa Trời đã phó con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu Christ. Ngài làm chiên con của Đức Chúa Trời, một chiên con toàn hảo của lễ vượt qua để cất tội lỗi của thế gian đi. Như vậy thì chúng ta thấy Jerusalem thời Áp-ra-ham, đó là cái câu chuyện thứ nhất ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 18-19. Nói về Mê-chi-xê-đét dâng hai cái biểu tượng, đó là bánh và rượu. Câu chuyện thứ hai thì nói về Áp-ra-ham dâng Isaac. Và như vậy thì ở trong bài học cho chúng ta biết rằng 2000 năm sau Abraham đó, tại cái nơi mà trước đây đã xảy ra những cái câu chuyện mà chúng ta đã xem qua hồi nãy giờ đó, thì Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá. Như vậy thì về phương diện lịch sử, về phương diện địa lý, chúng ta đã hiểu được cái đền thờ Jerusalem ở tại thành Jerusalem như thế nào. Bây giờ chúng ta ghi số 2 La Mã. Ở bên ngoài của trang 26 đó, chúng ta ghi 2 La Mã. 2 La Mã đó là đền thờ di động, hay còn gọi là đền tạm đó. Và ghi số 1 nhỏ, lịch sử. Chúng ta từng học Môi-se sống vào khoảng năm 1400 trước Chúa Giáng sinh. Khi mà dân sự của Chúa ở tại Ai Cập. Và bài học cũng nhắc lại cho chúng ta sơ lược đó là trong đời của Joseph thì dòng dõi của Abraham xuống Ai Cập. Họ ở đó khoảng 400 năm. Kỳ thực có nhiều chỗ chép là 430 năm, nhưng mà bài học luôn luôn cho chúng ta con số tròn ha. Cuối cùng thì trở thành nô lệ cho dân Ai Cập. Và trong đêm lễ vượt qua đầu tiên thì họ được giải thoát khỏi ách nô lệ ở tại Ai Cập đó. Và suốt 40 năm sau, 12 chi phái Israel, tức là tuyển dân của Chúa đó, sống lang thang trong sa mạc. Cuối cùng thì mới vào được vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban cho. Và bài học cho chúng ta biết là chính Môi-se là vị đại lãnh tụ đã đưa dân sự của Chúa xuất Ai Cập. Môi-se sống vào khoảng 1400 năm trước Chúa Giáng sinh. Bởi vì cớ Môi-se đã đưa dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập rồi. Bây giờ trong cái quãng đường từ đó để đi đến xứ Canaan, chúng ta biết là dân sự của Chúa đó là đã không có vâng lời Chúa, đã chống nghịch Chúa, đã thử Chúa, mà dân sự mà Môi-se gọi là dân cứng cổ đó, họ đã phải lang thang ở trong đồng vắng suốt 40 năm. Và Đức Chúa Trời thấy như vậy cho nên thế nào? Truyền cho Môi-se làm một cái đền thờ di động. Tại sao gọi là đền thờ di động? Đền thờ di động này được gọi là đền tạm. Nhưng mà tại sao gọi là đền thờ di động? Xin cho biết.
Dạ, tại lúc đó thì dân Do Thái không có một nơi định cư, họ đang đi trong sa mạc.
Dạ.
Họ đi từ nơi này đến nơi khác, rồi cắm lều ở tạm.
Dạ. Cảm ơn thầy Minh. Chúng ta biết rằng đền thờ của Đức Giê-hô-va gọi là đền thờ di động hay là đền tạm chứ không phải là cố định đó, là bởi vì lúc bây giờ chúng ta còn nhớ dân sự của Chúa đang đi trong đồng vắng và hướng về đất Canaan, cái vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban cho, phải không? Ban ngày họ được cái gì hướng dẫn? Chúa dùng cái gì để hướng dẫn họ ban ngày?
Trụ mây.
Trụ mây. Ban đêm thì trụ lửa. Và cứ mỗi lần trụ mây dừng lại ở chỗ nào ban ngày đó, thì họ hạ trại. Những cái lều căng lên, rồi họ tiếp tục ở tại đó. Sau đó, nếu mà được lệnh đi, thì họ lại nhổ trại để mà đi. Đền thờ cũng được di chuyển theo. Và chúng ta biết như vậy mà suốt một thời gian dài ha, Môi-se đã hướng dẫn dân sự như vậy. Bây giờ đền tạm, bài học cho chúng ta biết đền tạm đó là do Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho Môi-se. Và đền này được xây dựng vào khoảng 1400 trước Chúa. Bây giờ chúng ta coi đền tạm dựng nên để làm gì? Đền tạm là cái gì? Tại sao gọi là đền tạm thì chúng ta đã nói rồi. Bây giờ ở đây có một cái phần định nghĩa cho chúng ta thấy đó. Đền tạm là một cái lều lớn. Như thầy Minh nói ha, dân sự của Chúa thì có những cái lều ở xung quanh đó. Đền tạm là một cái lều lớn. Đền tạm được dựng nên để đặt cái gì ở trong đó? bài học có nói đó.
Hòm giao ước.
Dạ. Như vậy xin chúng ta ghi số 1 nhỏ ở câu số 8 đó. Đền tạm chỉ là một cái lều lớn. Chúng ta ghi số 1 nhỏ ở đó. Bây giờ số 2 nhỏ là đền tạm được dựng lên để đặt hòm giao ước. Mà chúng ta biết rồi ha, hòm giao ước để là biểu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa dân sự của Ngài. Và bài học cũng cho biết đền tạm đó là một cái lều hình chữ nhật. Chúng ta ghi số 3 nhỏ ở đó. Tức là những cái chi tiết về đền tạm mà chúng ta cần phải học thuộc lòng đó. Về sau chúng ta còn sử dụng dài lâu lắm, cho đến khi học hết Kinh Thánh chúng ta cũng cần phải nhớ đến nó ha. Đền tạm là một cái lều lớn hình chữ nhật được ngăn đôi bằng một tấm màn vải gai mịn. Tấm màn này ngăn nơi thánh với nơi chí thánh. Thành ra cái màn đó đó, nhiều khi chúng ta nghe gọi là bức màn chí thánh, phải không? Bức màn đó ngăn đôi nơi thánh với nơi chí thánh. Thì như vậy có 3 điểm về đền tạm mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là đó là một cái lều lớn. Thứ hai, dựng lên để được, để đặt hòm giao ước ở trong đó. Thứ ba, đó là một cái lều lớn hình chữ nhật được ngăn đôi bằng một tấm màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Và cái màn đó mở rộng ra chúng ta có thể hiểu thêm, nhớ thêm đó. Đó là bức màn chí thánh. Rồi bây giờ xin chúng ta xem cái họa đồ đền tạm cũng như các vật dụng trong đền thờ. Hồi nãy bài học cũng cho chúng ta biết hòm giao ước nó là một, chỉ là một cái rương. Cái chữ hòm này thì có thể lắm có những người trong cái ban dịch thuật này là ông Phan Khôi, ông cụ Trần Văn Dõng dịch theo cái phương ngữ. Chúng ta biết người miền Nam thì gọi là cái rương, người miền Bắc thì gọi là cái hòm, phải không? Tai hòm chìa khóa đó. Thì như vậy, cái hòm giao ước nhưng về sau này ta cũng có thể, trong bài dịch của chúng ta cũng có gọi là cái rương đó. Thì đó chỉ là một cái rương bằng gỗ bọc vàng. Rồi trong đó đựng cái gì đó thì sau đó chúng ta sẽ học tiếp theo ha. Bây giờ trong đền tạm chúng ta nhìn vào trong cái hình vẽ ở trang 27 đó. Cả một cái khung này là cái khuôn viên của đền thờ. Từ ngoài cửa bước vào thì chúng ta gặp ngay bàn thờ của lễ thiêu, bàn thờ dân của lễ thiêu. Để dân của lễ thiêu, các thầy tế lễ sẽ dùng những con sinh giết nó rồi dâng trên bàn thờ của lễ thiêu này. Rồi cái chậu bằng đồng thì dùng để cho các thầy tế lễ rửa tay trước khi đi vào trong nữa, phải không? Và có khi có nhiều cái chỗ như Thánh Kinh Lược Khảo nói là có khi còn tắm nữa. Wow. Thì bây giờ kế đó nữa đó là chúng ta thấy ở phần ngoài đó gọi là hành lang. Bước vào trong thì chúng ta thấy nơi thánh và nơi chí thánh là một cái hình chữ nhật nhỏ mà trong hình vẽ của chúng ta đó. Thì bước vào ở bên tay phải đó là bàn để bánh trần thiết. Ở bên tay trái thì để chân đèn bảy ngọn. Gần với bức màn chí thánh đó là bàn thờ song hương. Từ cái chỗ bức màn chí thánh trở ra ngoài, các thầy tế lễ sẽ vào đây. Nhưng chúng ta nhớ một điều, khi bước qua bức màn chí thánh này để vào trong nơi thánh thì chỉ có ai được vào?
Thầy tế lễ thường phẩm.
Dạ. Vào hàng ngày hay như thế nào?
Một năm một lần.
Dạ đúng rồi. Đây là điều, những cái điều căn bản mà chúng ta cần phải nhớ ha. Như vậy thì ở trong nơi chí thánh đặt hòm giao ước. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cái hình vẽ này để chúng ta không cần phải tưởng tượng ha. Chúng ta nhìn vào để chúng ta thấy những cái vật dụng ở trong đền tạm. Ở trong đền tạm này có 6 vật dụng. Trong 6 vật dụng này có 2 cái bàn thờ. Bàn thờ song hương, bàn thờ dân của lễ thiêu. Rồi cũng có bức màn ngăn cách nơi thánh, nơi chí thánh, rồi có hòm giao ước, có chậu rửa bằng đồng, rồi có bàn thờ, có chân đèn bảy ngọn, bàn để bánh trần thiết. Tất cả những cái đó chúng ta ghi gạch ở trong câu 13 và câu 14 đó, chúng ta ghi là học thuộc lòng. Về sau chúng ta còn nhiều cơ hội lắm để dùng đến. Như vậy thì chúng ta có được cái sơ đồ những cái vật dụng ở trong đền tạm. Bây giờ chúng ta qua cái phần ở trang 29. Jerusalem và đền thờ thứ nhất Salomon xây. Về bối cảnh lịch sử, Kinh Thánh cho chúng ta biết ha, sau khi mà dân sự của Chúa đã định cư trong xứ Đức Chúa Trời đã hứa cho họ rồi, thì trong thời vua David, chúng ta biết rằng thời vua David là một cái thời kỳ mà vương quốc Israel thịnh vượng lắm. Vì cớ Đức Giê-hô-va ở cùng, cho nên trong chinh chiến David luôn là người chiến thắng. Thành ra có nhiều nước lân bang ở quanh đó luôn luôn triều cống. Và chính vì chỗ mà cảm thấy rằng đã thịnh vượng rồi, David ở trong một cái đền, trong một cái cung điện tráng lệ, sang trọng, thì David nghĩ đến cái việc xây một đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Nhưng mà Đức Chúa Trời có bằng lòng không? Có cho phép không? Chúng ta nhớ lại xem, Kinh Thánh có nói rõ. Nếu không cho phép thì tại sao, mà cho phép thì tại sao? Có ai còn nhớ không? Dạ. Hello.
Đã thích đi chinh chiến giết người gì quá nên Chúa không có cho phép xây đền thờ.
Dạ phải. Vì cớ David là người của chiến trận, cho nên ông không được phép xây dựng đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên không phải không là không, mà Chúa còn nói gì? Cái việc đó để cho ai?
Con trai.
Con trai của David là vua Salomon. Và chúng ta thấy rằng ở trong cái phần đánh chiếm Jerusalem đó, chúng ta ghi ở bên ngoài số 2 nhỏ, số 1 nhỏ là cái bối cảnh ha. Bây giờ số 2 nhỏ, đó là đánh chiếm Jerusalem. Bài học cho biết là người Jebusit đã xây các vách thành kiên cố quanh Jerusalem, các vách thành và những sườn rất dốc xuống các thung lũng bên dưới, khiến thành trở nên đồn lũy rất kiên cố. Cái trũng Si Hinom hay là Cedron đó bảo vệ phía tây của cái thành Jerusalem, thì bài học cho biết phía tây là thành Hinom, phía đông là Cedron. Ngoài những vách núi dốc ra thành Jerusalem còn có những cái vách thành để mà bảo vệ cái sự an ninh ở trong cái thành Jerusalem đó. Sau khi bị David chiếm thì được đổi lại tên là Sion, được gọi là đồn Sion. Bây giờ chúng ta nhớ ngược lại một chút xíu ha. Trong thời của Abraham, khi Abraham đến đánh trận trở về mà chiến thắng đó, để đem thì có vua của Salem, tức là tên của cái thành Jerusalem cũ. Tên cũ của thành Jerusalem là Salem, phải không? Bây giờ thành Jerusalem bây giờ nè, thì sau khi bị David chiếm thì được gọi là đồn Sion. Chúng ta nên nhớ lúc này dân sự của Chúa đang ở trong đất hứa rồi đó. Rồi, bây giờ David khám phá một đường hầm bí mật mà người Jebusit đã đào từ cái hồ nước bên ngoài vách thành dẫn vào trong đồn. Thì theo Samuel nhì đoạn 5 câu 7 câu 8 đó, David vào thành qua cái đường hầm đó, rồi chiếm thành. David chiếm Jerusalem và lập làm kinh đô của mình vào khoảng năm 1000 trước Chúa Giáng sinh. Thánh kinh lịch sử cho chúng ta nhiều cái sự kiện rất là quan trọng mà nhiều khi từ cái hồi tin Chúa tới bây giờ hay đọc kinh thánh tới bây giờ có khi chúng ta không để ý hoặc chúng ta cũng không tham khảo làm gì. Nhưng mà bài học buổi tối hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa về những cái điều đó. Chúng ta nhớ David khám phá ra cái đường hầm bí mật của cái người Jebusit và theo đó để mà đánh chiếm được thành Jerusalem. Rồi sau khi chiếm rồi thì David để đặt Jerusalem làm kinh đô của vương quốc Israel, phải không? Khi Jerusalem bị chiếm, David muốn thay đền thờ di động bằng đền thờ cố định. Nhưng mà nãy chúng ta có nói qua đó, không được. Đức Chúa Trời muốn dành điều đó cho Salomon. Bây giờ như vậy, đền thờ thứ nhất tại Jerusalem là do vua Salomon, con trai của David xây. Chúng ta nhớ cái điều này ha. Trong thời của vua Salomon, chúng ta biết đây là cái thời kỳ gọi là Hoàng Kim, một cái thời kỳ mà rất giàu có, rất cực thịnh của vương quốc Israel. Và bây giờ, vua Salomon đã xây đền thờ ở tại Jerusalem. Cho nên cái đền thờ, đền tạm, đền thờ di động đó, bây giờ nó được xây ở một cái địa điểm cố định trong thành Jerusalem. Tuy nhiên, nói là cố định, nhưng không có nghĩa là không hề thay đổi. Chúng ta biết rằng, vương quốc thống nhất Israel, sau khi vua Salomon băng hà, thì bị chia ra làm đôi. 10 chi phái phía Bắc lấy tên là vương quốc Israel. 2 chi phái phía Nam lấy tên là vương quốc Juda. Bây giờ, khi mà vương quốc phía Bắc Israel bị đế quốc Assyria bắt đi đài đó, thì 135 năm sau, mà bài học lấy số tròn là 100 năm đó, vương quốc Juda ở phía Nam lúc bây giờ bị đế quốc Babylon chinh phục và cũng bị lưu đày sang Babylon. Và chúng ta biết trong đó có, trong cái đợt lưu đày đó, có tiên tri Daniel. Tuy nhiên, Thánh kinh lịch sử nhắc lại cho chúng ta đó là đế quốc, là vương quốc Israel phía Bắc bị lưu đày thì họ tản lạc và mất tiêu luôn ở trên bản đồ thế giới. Họ không hề được hồi hương. Nhưng mà vương quốc Juda phía Nam thì bao nhiêu năm sau được hồi hương? Có ai còn nhớ không? Bao nhiêu năm?
70.
Dạ, 70 năm sau thì được hồi hương. Điều này được ghi lại trong sách nào? Có ai nhớ không? Ở đâu? Ở trong Jeremy. Dạ, trong sách Jeremy ha, 29 câu 10 đó. Bây giờ chúng ta thấy là sau khi đế quốc Babylon đánh chiếm được vương quốc phía Nam là vương quốc Juda, rồi bắt dân sự của Chúa lưu đày rồi, thì thành Jerusalem do Salomon xây đó bị Nebuchadnezzar phá hủy. Như vậy cái đền thờ thứ nhất mà Salomon xây không còn nữa. Thấy vậy không? Sau khi dân sự của Chúa lưu đày đúng thời hạn 70 năm như Chúa đã hứa, thì họ được hồi hương. Vương quốc Juda phía Nam được hồi hương. Đa số là người Juda. Cho nên từ đó trở về sau, dân Israel được gọi là dân Juda ha. Chúng ta cũng nhớ một cái chi tiết nhỏ như vậy. Và bây giờ thì sau khi đã bị lưu đày rồi, chúng ta nhớ vương quốc Juda phía Nam có ba đợt hồi hương. Điều Chúa hứa thì Chúa là thành tín. Chúa cho có ba đợt hồi hương. Đợt thứ nhất do Zorobabel lãnh đạo hồi hương và xây lại đền thờ. Đó là cái đền thờ thứ hai. cái đền thờ do Zorobabel xây á, lãnh đạo để mà xây cất á, thì chúng ta xem ở trong Ezra đoạn 5 câu 2 đó, chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúng ta ghi bên ngoài của trang 31 và số 4 đó, chúng ta ghi là đền thờ thứ hai. Số 1 nhỏ, thời điểm. Và thời điểm đó tức là sau 70 năm ha. Bây giờ chúng ta cũng bài học cho chúng ta thấy rằng có hai điểm khác biệt ở trong cái đền thờ thứ hai này so với đền thờ thứ nhất do Salomon xây. Những cái chi tiết này rất quan trọng. Bài học buổi tối hôm nay phải nói rằng có nhiều chi tiết quá và rất là khó nhớ, cho nên xin Chúa cho chúng ta cố gắng ha. Thì chúng ta thấy là cái đền thờ thứ hai do Zorobabel xây đó, nó có cùng một cái địa điểm với cái đền thờ thứ nhất, cùng một kiểu mẫu, tuy nhiên có hai điểm khác biệt, đó là gì? Chúng ta còn nhớ lại ở trong sách Nehemi ha, ai học cái chương trình mà đào tạo môn đồ thì sẽ biết cái điều này. Khi học về sách Nehemi đó, chúng ta thấy khi Nehemi họ xây lại thành đó, thì cái người Jerusalem, cái người Samari đó họ tìm cách, họ ngăn trở, không cho. Cho nên là có thêm một cái hành lang gọi là hành lang thế nào? Có thêm một cái hành lang nữa là hành lang dân ngoại.
Người ngoài.
Dạ, hành lang dân ngoại. Người Samari không được vượt qua cái hành lang đó vào phía trong. Chỉ có người Do Thái mới được vào thôi. Cái điểm khác biệt là chỗ đó. Và cái điểm thứ hai đó là khi mà Nebuchadnezzar phá hủy đền thờ thứ nhất của vua Salomon xây đó, thì hòm giao ước biến mất. Cho nên có hai điểm mà ở đây chúng ta cần lưu ý. Đền thờ thứ hai này có một cái điểm khác biệt, đó là có thêm cái hành lang dân ngoại. Trước đây chỉ có phần hành lang mà thôi. Và cái điểm khác biệt thứ hai đó là hòm giao ước không còn nữa. Hòm giao ước không còn nữa, như vậy cũng có nghĩa là cái chỗ nào bị bỏ trống. Ở đâu? Hòm giao ước đặt đâu? Dạ, nơi chí thánh bị bỏ trống, phải vậy không? Đây là hai cái điểm khác biệt rất là quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ ha. Bây giờ, khi mà cái đền thờ thứ nhất, đền thờ thứ hai, chúng ta đã thấy như vậy rồi đó, thì trong cái đền thờ thứ hai này, chúng ta biết từ Malachi cho đến thời Tân Ước của Chúa Giê-xu có một khoảng thời gian dài, chừng 400 năm, mà Thánh Kinh gọi là 400 năm gì?
Yên lặng.
Dạ, 400 năm yên lặng. Ở đó có một sự kiện cụ thể. Chúng ta biết là cái đền thờ thứ hai này đã bị người Syri dâng một con heo trên bàn thờ, cho nên đền thờ bị ô uế. Và mãi về sau đó, khoảng chừng năm 200 trước Chúa đó, thì có một người tên là Judah Maccabe đã làm lễ, đã chiếm lại cái đền thờ đó được và làm lễ tẩy uế đền thờ. Từ đó trở về sau mới có cái kỳ lễ quan trọng của người Do Thái, đó là lễ khánh thành đền thờ. Nhiều khi chúng ta nghe cái chữ khánh thành đền thờ, chúng ta hay nghĩ là cái đền thờ được xây cất xong rồi làm lễ khánh thành, dâng lên cho Chúa, giống như thời của đền thờ thứ nhất là Salomon xây, có cái lễ khánh thành đền thờ rất trang trọng, rất vinh hiển danh Chúa. Không phải. Ở đây chúng ta thấy khánh thành đền thờ, từ đó trở về sau có cái tên là lễ khánh thành đền thờ, là kỷ niệm cái lễ thanh tẩy đền thờ do Judah Maccabe đã làm khi mà chiếm lại được đền thờ Jerusalem. Người Syri họ đã làm ô uế và bây giờ thanh tẩy. Thành ra ba kỳ lễ của dân Do Thái từ đó trở về sau, chúng ta thấy lễ vượt qua, lễ lều tạm, lễ khánh thành đền thờ là như vậy. Bây giờ chúng ta thấy cái đền thờ thứ ba Ở trang 33, xin chúng ta ghi ở bên ngoài 5 La Mã, đền thờ thứ 3, số 1 ngõ xây cất. Đền thờ thứ 3 này do Herod Đại Đế xây. Nhiều chi tiết quá, chắc chúng ta nhớ cũng mệt phải không? Herod Đại Đế xây cái đền thờ này để làm vui lòng dân Do Thái. Xây cái đền thờ thứ ba này thì chúng ta thấy có điều gì? Ông xây bằng vật liệu gì? Vàng, cẩm thạch. Chúng ta nhớ là cái sự kiện khi Chúa Giêsu nhìn thành Jerusalem mà khóc á, hướng về đền thờ nhìn mà khóc á. Và Chúa nói rằng rồi đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác. Chúng ta còn nhớ điều đó phải không? Giống như Chúa nói tiên tri về cái thành Jerusalem đó. Và chúng ta biết rằng khi mà một lát nữa chúng ta sẽ học cái chỗ mà đền thờ thứ ba này bị phá hủy, chúng ta sẽ nhớ lại lời của Chúa phán lúc mà Chúa nhìn đền thờ Jerusalem mà Chúa khóc. Bây giờ Herod Đại Đế xây cái đền thờ thứ ba này trong bao lâu mới xong?
40 năm.
Dạ. Bao nhiêu năm mới xong? Dạ gần đúng. Những chi tiết này chúng ta cố gắng nhớ mà gọi là học thuộc lòng ha. Trong 46 năm xong. Và với vật liệu rất quý báu đó là vàng và cẩm thạch. Cũng có hành lang dân ngoại. Chúng ta để ý nha. Đền thờ thứ ba cũng có hành lang dân ngoại. Không có thay đổi so với đền thờ thứ hai. Và nơi chí thánh cũng bị bỏ trống. Như vậy đền thờ thứ hai, đền thờ thứ ba có cái chỗ giống nhau vậy phải không? Cũng có hành lang dân ngoại, cũng có cái nơi chí thánh bị bỏ trống, tức là không có tìm thấy hòm giao ước nữa. Bây giờ, sau khi mà xây cái đền thờ cho người Do Thái vui lòng như vậy rồi, thì Herod Đại Đế còn xây thêm cái tháp quân sự gọi là tháp Antonia. Và những cái trại lính dọc theo vách thành của đền thờ. Chúng ta thấy có khởi đầu của sự chinh chiến ha. Đối diện với bức tường phía bắc của đền thờ thì có các cái đường hầm từ ở cái tháp Antonia này đi vào trong đền thờ. Như vậy thì chúng ta thấy có hai điểm ở chỗ cái tháp Antonia này. Cái thứ nhất là đối diện với bức tường phía bắc của đền thờ thì có cái tháp quân sự đó. Mà từ cái tháp quân sự đó vào trong đền thờ đó có những cái đường hầm gọi là các đường hầm chứ không phải một nha. Các đường hầm bí mật. Để chi vậy? Khi có một cái sự việc gì xảy ra đó thì quân lính La Mã có thể đến rất là nhanh, đến đền thờ rất là nhanh. Và chúng ta thấy họ có những cái điều mà mình không có hiểu được, phải không? Ở đây cũng nói đến cái bức màn chí thánh ở trong đền thờ. Ở trong đền tạm, đền thờ thứ nhất Solomon xây, đền thờ thứ hai Zerubbabel xây, đền thờ thứ ba Herod Đại Đế xây, đều có bức màn ngăn cách nơi thánh và nơi chí thánh. Chúng ta nhớ một điều. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, lúc mà ngay cái phút Ngài tắt hơi, thì thế nào? Bức màn chí thánh ở trong đền thờ đó bị xé từ trên xuống dưới, bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Đó là một cái biến cố rất là quan trọng. Chúng ta ghi ở số 1 nhỏ là xây cất, số 2 nhỏ là bức màn bị xé. Số 2 nhỏ là tháp Antonia, số 3 nhỏ là bức màn bị xé. Thank you. Bây giờ ở trang 34, chúng ta nhớ lại lời Chúa Giê-xu. Chúa nói rằng rồi đây không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác. Chúng ta biết là cái vật liệu xây cất đó là vàng và đá cẩm thạch. Hay là nói rõ hơn là đá cẩm thạch có giác vàng. Mọi vật dụng trong đền thờ chói sáng như vậy đó. Và khi mà cái đền thờ này bị đại tướng La Mã, đại tướng Titus đến đánh chiếm rồi phóng hỏa đốt, đốt thành Jerusalem, đốt đền thờ. Thì chúng ta biết là vàng mà nó gặp lửa thì sao? Nó chảy ra. Cho nên nó chảy vào những cái kẻ đá quý đó. Do đó những người lính La Mã mà tham lam đó, họ dùng vật dụng của họ để họ nạy, họ xeo những cái hòn đá ra để lấy vàng. Vì chỗ đó mà không có còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào nữa. Đúng như điều Chúa Giê-xu đã nói trước đó 70 năm. Trước đó 40 năm. Thì như vậy thì chúng ta thấy là ở đây bài học cho chúng ta biết bức màn chí thánh bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Rồi cái sự mà Chúa Giê-xu nói như một lời tiên tri về đền thờ ở tại Jerusalem cũng đã ứng nghiệm một cách đầy đủ ha. Bây giờ chúng ta ghi số 6 La Mã ở câu 48 của trang 34 đó, chúng ta ghi 6 La Mã. Jerusalem gạch một cái, đền thánh Oma. Bài học cho biết là sau khi đền thờ Jerusalem của Herod xây đó bị phá hủy thì chỉ còn lại một phần nhỏ của vách tường bên dưới, mà tại đó người Do Thái mỗi ngày tập trung lại để than khóc cái cảnh mất đền thờ. Cái phần bức tường còn lại đó thì có khi được gọi là bức tường phía Tây, tại vì nằm ở phía Tây của đền thờ ha, và có khi được gọi là bức tường than khóc. Rồi 600 năm sau đó, thì người Hồi giáo lại tấn công rồi chiếm cái thành này và xây một cái đền thờ Hồi giáo được gọi là cái điện đá tảng. Bởi vì người Hồi giáo dưới quyền lãnh đạo của Caliph Omar, thành ra chúng ta thấy gọi là cái đền đó là đền thánh Omar là như vậy. Họ xây một cái đền thờ Hồi giáo và gọi là điện đá tảng. Cái điện này được xây trên địa điểm của đền thờ ở tại Jerusalem đó. Đây là một cái điều hết sức là đáng buồn ha. Vậy thì cái phần duy nhất đền thờ mà Herod xây hiện giờ vẫn còn đó là chỉ còn là bức tường than khóc mà thôi. Tóm lại thì chúng ta có nói về cái đền thờ của Chúa đó. Thì chúng ta thấy có 6 thời kỳ ở trong lịch sử của đền thờ đó, có 6 thời kỳ. Thứ nhất là Jerusalem thời của Abraham, cái bàn thờ trên đỉnh núi Moria đó. Thứ hai, đó là đền tạm, tức là cái đền thờ di động khi mà dân sự Chúa ở trong sa mạc. Thứ ba, thời kỳ thứ ba đó là đền thờ do Solomon xây. Kế đó là đền thờ do Zerubbabel xây. Đền thờ thứ ba thì do Herod Đại Đế xây. Và cuối cùng đó là điện đá tảng. Tôi đề nghị chúng ta học thuộc lòng cái phần này ha. Học thuộc lòng cái lịch sử đền thờ qua 6 thời kỳ đó. Bởi có khi làm bài kiểm bài thi gì đó, người ta hỏi bất chợt, chúng ta cần phải nhớ. Những cái phần con số đó tự chúng ta điền vào nha. Để cho dễ nhớ thì xin mỗi chúng ta sẽ tự mình điền vào những cái con số ở trang 36 đó. Thì chúng ta điền, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn. Bây giờ cái minh họa về đền tạm đây, cái này cũng rất là hữu ích cho mỗi một chúng ta. Đền tạm minh họa về thứ nhất là cách sống trong tương giao với Đức Chúa Trời. Nơi chi thánh có hòm giao ước làm biểu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời Thánh. Giờ đây rộng mở cho mọi tín hữu thông qua sự chết của Đấng Christ trên thập tự. Hai phần bên ngoài của đền tạm là biểu tượng về phương tiện kép của ân điển Đức Chúa Trời. Bởi đó chúng ta có thể bước vào mối tương giao không gián đoạn này với Ngài trong nơi chí thánh. Ngày hôm nay, đền thờ của Chúa là ở đâu vậy, anh chị em? Ở đâu? Có phải ở nơi cái hội thánh địa phương mà chúng ta đang sinh hoạt thờ phượng Chúa không?
Trong lòng chúng ta.
Dạ, dạ. Mỗi một chúng ta là đền thờ, thân thể chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh ngự. Chúng ta nhớ điều đó. Và hành lang là biểu tượng cho sự cứu rỗi chúng ta. Vào cửa duy nhất, chúng ta vào hành lang bởi cửa duy nhất là Chúa. Có ai còn nhớ một câu kinh thánh nói cái điều này không?
Trong Giăng đoạn 10 câu 9 cô.
Dạ, đoạn 10 câu mấy?
Câu 9.
Thầy Minh có thuộc lòng câu đó không?
Dạ không, chắc phải mở ra xem.
Dạ. Văn đoạn 10 câu 9 hả?
Dạ.
Có ai còn nhớ một câu kinh thánh nào khác nữa không? Dạ, xin mời thầy Minh.
Dạ, đoạn 10 câu 9 thì nó là ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.
Dạ, cảm ơn thầy Minh. Còn một câu nữa. Ở đây là lời Chúa Giê-xu xưng. Còn một câu nữa nói lên một cái nhận thức hết sức là cần thiết và đúng đắn. Có người nói đạo nào cũng tốt gì gì đó, đường nào cũng đến Niết Bàn gì đó. Thì bây giờ có một câu kinh thánh mà chúng ta có thể nói được. Ngoài câu của thầy Minh ra còn một câu nữa. Có ai nhớ trong công vụ không? Công vụ đoạn 4 câu 12 chép cái gì? Chẳng có sự rỗi trong đấng nào khác. Vì ở dưới trời này, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Thì chúng ta thấy biểu tượng cho sự cứu rỗi chúng ta là hành lang. Và chúng ta vào hành lang đó bởi cái cửa duy nhất là chính Chúa mà thôi. Không còn chỗ nào khác ha, không còn cửa nào khác. Bây giờ bàn thờ của lễ thiêu là của lễ hy sinh của Chúa để chuộc tội cho chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu 12. Chậu bằng đồng là sự tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Đây là một từng trải về sự cứu rỗi. Chỉ khi nào huyết của Chúa đổ ra thì tội lỗi của chúng ta mới được tẩy sạch. Không có đổ huyết thì không có sự tha thứ đó. Nơi thánh biểu tượng về nếp sống cơ đốc. Khi vào phần kế tiếp của đền tạm thì chúng ta đi từ chỗ cái chậu rửa bằng đồng ở ngoài hành lang, đồ bằng đồng đó rồi đến đồ bằng vàng của nơi thánh. Ở đây nói rằng Vậy sao chúng ta cứ lần lửa ngoài hành lang của đồ đồng trong khi có thể tấn tới nơi của vàng? Không còn cách nào khác đến nơi chí thánh ngoài ra qua nơi thánh. Và bài học có trích dẫn một câu đó là không nên thánh thì chẳng ai thấy được Đức Chúa Trời. Đây là điều nhắc nhở mỗi một chúng ta. Khi chúng ta được Chúa cứu, từ tội nhân trở nên con cái của Chúa, lập tức chúng ta được thay đổi cái địa vị, gọi là nên thánh địa vị. Và mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm nhiều hơn về sự nên thánh đó. Chúa Giê-xu nói rằng xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha chính là lẽ thật. Như vậy thì mỗi ngày bởi cái sự học hỏi lời của Chúa mà mỗi chúng ta sống theo lời Chúa dạy để chúng ta được nên thánh càng hơn. Cái sự từng trải, kinh nghiệm cái sự nên thánh đó là mỗi ngày, không có ai mà như phù đổng vươn vai ha. Vừa tin Chúa một cái nên thánh hoàn toàn không có điều đó đâu. Cho nên mỗi ngày chúng ta bởi sự tẩy sạch bằng lời của Chúa đó thì chúng ta sẽ được nên thánh. Tôi còn nhớ cụ mục sư Phạm Xuân Tính có nói đến một cái hình ảnh, dùng một cái hình ảnh là có một người cha đó nói với đứa con là gánh hai cái giỏ bằng cói, bằng mây gì đó đi ra ngoài cái suối nước để mà lấy nước. Thì người con đi cũng nghe lời vâng lời cha đi ra. Khi mà nhúng xuống để mà lấy nước thì đứng thẳng lên thì nước nó chảy tọn xuống hết. Lần thứ nhất trở về người cha nói, con đi nữa đi, con làm vậy nữa đi, sẽ được đó. Đến lần thứ ba thì người con nói là không thể nào được, cha ơi không thể nào, cái này không thể nào đựng nước được. Nhưng bây giờ thì người cha mới nói là nhìn lại đi, hồi con đi cái giỏ nó như thế nào và bây giờ hai cái giỏ nó như thế nào. Chúng ta tưởng tượng hai cái thùng mà thùng thiết thì nó khác phải không? Đây là cái thùng bằng mây, bằng cói gì đó, thì nó sạch. Cho nên, ông cụ mục sư nói rằng, lời Chúa cũng như vậy đối với mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi ngày sẽ tẩy sạch từ từ. Và chúng ta có một tiến trình nên thánh, mỗi ngày nên thánh càng hơn. Có một bài hát nói là nên trốn cao hơn đó. Thì như vậy, ở đây, nơi thánh đó là biểu tượng của nếp sống cơ đốc. Nếu chúng ta không nên thánh thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Rồi, khi mà chúng ta cầu nguyện tại bàn thờ sông Hương, sự sáng của Đấng Christ là chân đèn soi sáng chúng ta và nuôi chúng ta bằng bánh sự sống từ bàn của Ngài. Chúa chính là bánh để nuôi sống chúng ta. Sự sáng của Chúa, sự soi sáng của Chúa đó là chính là lời của Chúa. Sự thêm sức của Chúa qua sự cầu nguyện của chúng ta. Tất cả những điều đó ở trong đây nói đến cái biểu tượng của một nếp sống cơ đốc. Một người thuộc về Chúa cần lắm phải có sự cầu nguyện. Cần lắm phải học lời Chúa để lời Chúa soi sáng. Cần lắm phải được nuôi dưỡng tâm linh bằng lời của Chúa mỗi ngày. Bây giờ trong nơi chí thánh là biểu tượng sự thông công của Đức Chúa Trời thánh với Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta biết ngày xưa như nãy thầy Minh có nhắc đó là mỗi một năm đó thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi chí thánh một lần mà thôi. Còn chúng ta ngày hôm nay khi mà bức màn chí thánh ở trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, mỗi chúng ta là con cái của Chúa sẽ được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi bức màn đã được xé làm đôi ngang qua xác của Ngài, tức là qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Như vậy thì chúng ta sẽ vững tin để bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Và mỗi ngày chúng ta sẽ được tăng trưởng trong sự tương giao với Chúa. Chúng ta sẽ chiến thắng hơn ở trong đời sống cá nhân khi chúng ta được chính Chúa hướng dẫn. Nếu mỗi người chúng ta đều ý thức thân thể chúng ta là đền thờ của Thánh Linh ngự, mỗi người chúng ta đều ý thức rằng chúng ta cần phải sống nên thánh mỗi ngày, thì nhất định chúng ta thấy sự thánh khiết của mỗi một con cái Chúa sẽ ngày càng nên thánh càng hơn. tất cả những cái điều về đền tạm đó, bài học có hướng dẫn, giải nghĩa, minh họa để chúng ta hiểu được về nếp sống của một cơ đốc nhân. Mà Đức Chúa Trời đòi hỏi mỗi ngày chúng ta phải nên thánh. Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi hãy nên thánh vì ta là thánh. Xin Chúa giúp đỡ và ban ơn cho chúng ta qua bài học buổi tối hôm nay. Chúng ta được học về đền thờ, các thời kỳ, 6 thời kỳ của lịch sử đền thờ. Cần phải học thuộc lòng điều đó. Tôi nghĩ chúng ta không có cơ hội để trở lại với bài học này. Cho nên xin chúng ta học thuộc lòng những cái điều mà chúng ta cần phải nhớ ha. Rồi về sau nếu anh chị em có cơ hội sử dụng, chúng ta không cần phải xem lại mà chúng ta cũng nhớ trong trí là tốt. Bây giờ xin mở phần bài kiểm ra. Ở trang 266. Câu số 1. Những biểu tượng nào về sự chết của Chúa Giê-xu đã được ban ra trong thời Abraham tại chính địa điểm của đền thờ tương lai tại Jerusalem?
À là bánh và rượu.
Dạ, bánh và rượu khi mà Melchizedek dâng cho, đem cho Abraham ha. Rồi cái biểu tượng thứ hai đó là
Chúa cung cấp con dê đực để làm của lễ.
Dạ. Để làm sinh tế chết thế cho Isaac, một con chiên đực mắc sừng trong bụi gai gì đó. Bây giờ câu số 2, đền tạm và đền thờ do Solomon xây được chia ra làm 3 phần nào? Thứ nhất là nếu mà đi từ ngoài vào.
Hành lang.
Hành lang.
Nơi thánh.
Nơi thánh. Dạ, rồi nơi chí thánh. Kể các vật dụng đặt tại mỗi phần sau đây của đền tạm. Chúng ta thấy hành lang thì có gì? Ở ngoài cửa bước vô là có gì?
Có chậu bằng đồng.
Chưa.
Bàn thờ dân của lễ thiêu.
Dạ phải, bàn thờ dân của lễ thiêu. Rồi đi vô trong nữa mới là
chậu bằng đồng.
Cửa bằng đồng.
Để rửa tay.
Dạ, rồi kế đó là nơi thánh. Nơi thánh thì bên phải có cái gì?
Bàn dân của lễ trần thiết.
Bàn bánh trần thiết. Bên trái thì là bàn
trong hương.
Phải không?
Chân đèn.
Chân đèn bảy ngọn. Phải không?
Dạ.
Rồi, chúng ta thấy vô trong một chút là có gì? Gần với bức màn đó có cái gì?
Bàn thờ sông hương.
Dạ, có bàn thờ sông hương. Rồi vô trong nơi chí thánh thì có cái gì trong đó?
Hòm giao ước.
Dạ, hòm giao ước. Bây giờ, thành phố có đền thờ của người Do Thái mang những tên gọi nào sau đây? Thí dụ. Cái thành phố nào? Núi Moria, phải không? Rồi gì nữa?
Thành David.
Thành David. Gì nữa?
Jerusalem.
Còn gì nữa không?
Sion,
dạ phải. Khi David chiếm được thì đổi tên ha. Rồi câu số 5. Vật dụng nào trong đền thờ làm biểu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với Israel? Dễ quá. Đó là hòm giao ước. Câu thứ 6. Điều nào xảy ra cho bức màn trong đền thờ khi Chúa Giê-xu chết?
Bị xé làm đôi. Xé nó làm đôi từ trên xuống dưới.
Dạ, từ trên xuống dưới chứ không phải từ dưới lên trên ha. Sự việc này có tầm quan trọng nào đối với chúng ta? Đó là gì?
Không còn sự ngăn cách.
Thưa Chúa.
Không còn sự ngăn cách. Ai? Không phải là không còn sự ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh, mà là thế nào? Mở ra một con đường cho chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Câu số 7. Xin cho biết tên người chịu trách nhiệm xây cất đền thờ và thời điểm xây cất theo bảng sau đây. Thì chúng ta thấy thứ nhất là đền tạm do ai xây cất?
Mô
ai
xe.
Xây dựng? Mô-xe. Vào khoảng năm?
1400 trước Chúa.
Dạ. Đền thờ thứ nhất do?
Của Sa-la-môn.
Sa-la-môn.
Dạ. Vào khoảng năm?
600
trước 1000.
1000 trước Chúa. Đền thờ thứ nhì Sô-rô-ba-bên xây vào khoảng năm?
600 BC. 600 trước Chúa.
500 trước Chúa. Phải không? Bây giờ chúng ta tính đi ha. Năm 600 là vương quốc Giu-đa phía nam bị lưu đày qua Babylon. 70 năm sau thì là bao nhiêu? Khoảng năm 500 đó. Tại vì lịch sử không bao giờ ghi một con số đúng chính xác, mà là khoảng năm ha. Cho nên bài học nói rằng khoảng 500 trước Chúa thì Sô-rô-ba-bên xây đền thờ thứ hai. Đền thờ thứ ba do Herod Đại Đế xây năm nào?
1 năm sau Chúa Giê-xu.
Dạ, năm thứ nhất sau khi Chúa Giáng sinh đó. Phần nào duy nhất trong đền thờ vẫn còn đứng vững tại Jerusalem ngày nay?
Bức tường than khóc.
Bức tường, dạ, bức tường than khóc. Tại Jerusalem ngày nay, kiến trúc nào đang đứng trên địa điểm của đền thờ?
Điện đá tảng.
Dạ, điện đá tảng. Chúng ta đã hoàn tất bài 1B ha. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Không biết chúng ta có thắc mắc gì trong cái phần này không? Dạ, yeah, nếu không có thì chúng ta cầu nguyện để kết thúc bài học buổi tối hôm nay ha. Dạ, yeah, kính mời thầy Minh cầu nguyện kết thúc cho buổi học tối hôm nay.
Dạ, xin lại Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có một thời gian thật quý báu để chúng con tụ họp ở đây để chúng con học quyển 5 bài số 1B. Cảm tạ Chúa cho chúng con có lời của Chúa, có tài liệu để chúng con hiểu được thật sâu hơn về lịch sử của đền thờ. Chúng con cũng cảm tạ Chúa cho chúng con học để biết được đền thờ của Chúa từ thời cựu ước, lịch sử, bối cảnh, những diễn tiến xảy ra và có sự liên quan đến đền thờ của Chúa ngày hôm nay, đó là trong cuộc sống của chúng con. Mỗi một nơi, mỗi một đồ vật biểu hiện cho mối quan hệ tương giao của chúng con với Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con nhận biết được để chúng con giữ cuộc sống con người của chúng con như là một đền thờ thánh. Chúng con cũng có hành lang, cũng có nơi thánh và cũng có nơi chi thánh. Xin Chúa giúp cho chúng con giữ đền thánh của chúng con luôn luôn thánh khiết. Chúng con có được mối tương giao đẹp ý ngày. Con cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con dùng bài học này để chúng con áp dụng trong đời sống và để chúng con biết được sự hiện diện của Chúa trong mỗi đời sống của chúng con. Cảm tạ. Cảm tạ Chúa cho Nguyễn chia sẻ với chúng con về bài học hôm nay, hướng dẫn chúng con luôn. Xin Chúa nhớ đến công khó của cô, thêm sức cho cô, cô và gia đình Nguyễn. Chúa cũng ở cùng những học viên trong lớp này. Chúng con có sự khao khát thì mỗi tuần chúng con cũng đến đông đủ và chúng con có tấm lòng để học hỏi lời Chúa, để chúng con có sự biến đổi trong đời sống của chúng con và qua đời sống chúng con thể hiện được Chúa và những người chung quanh nhìn thấy được, để họ cũng biết đến Ngài và tin nhận Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Chúa gìn giữ mọi ông bạn chị em chúng con được bình an. Con có bấy nhiêu lời thành tâm cầu nguyện danh Chúa Jesus Christ.
Amen. Amen. Dạ, cảm ơn chị Năm, thầy cô Minh Dung, Diễm Phúc. À, xin Chúa ở cùng chúng ta.
Dạ, cảm ơn
cô Yến nhiều.
Cảm ơn
dạ,
cô.
Quý vị ngủ ngon.
Dạ, chào Năm.
Dạ,
chào
cô. Dạ. Chào Phúc luôn, Phúc luôn.